Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 3 giờ 45 phút sáng ngày 1 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng 2 năm Tân Mão. Để hôm nay chúng ta tiếp tục triển khai về tập đế trong giáo lý tứ đế. Tập đế trong giáo lý tứ đế bữa nay tôi triển khai kiểu mới này để tôi bày cho tăng ni trẻ một cách triển khai nữa, tức là triển khai kiểu mới là bắt đầu cái mình đọc cái trực chỉ đề cương trước, rồi sau đó mới lần lượt đi nghiên cứu từ dòng thơ của cái bài thơ. Thế thì bây giờ tôi đọc đây. Trực chỉ đề cương cái bài thơ là về tập đế mà thuộc về tam tế và lục thô. Tăng ni trẻ để ý tam tế lục thô là một cái tánh vô minh vi tế. Vô minh không có chất, đừng bao giờ nói cái chất liệu vô minh. Các cái khác có thể nói chất liệu cái gì đó hay là tánh chất, còn vô minh nó không có tánh, vô minh nó chỉ có tánh mà nó không có chất, nó không có liệu. Thành ra gọi nó là tam tế, tức là nó vi tế cho tới nỗi nghĩa là chỉ nhận thức nó bằng khái niệm trừu tượng, vì nó thuộc về phi vật thể, nó có công dụng, có phải khái niệm cho nó, đặt cho nó cái tên, mà tìm cái chất liệu không có. Có thể nói rằng nó có cái tánh thôi, cái tánh của nó là hắc ám, là đần độn, là sai lầm. Cho nên nếu mà nó tác dụng vào với thân, với khẩu, với ý của con người thì nó làm cho thân, khẩu, ý của con người nó biểu lộ ra là những cái thứ sai lầm, những thứ tội lỗi, hoặc là những thứ nguyên nhân đau khổ mà không có đem lại sự an lạc hạnh phúc cho con người được. Do vậy mà nó có cái tên là vô minh. Tánh của nó là hắc ám, là tội lỗi, là sai lầm. Mà tam tế và lục thô là những cái thứ nó có cái tánh sai lầm, hắc ám đầu tiên của các cái thứ phiền não. Vì vậy cho nên nó chỉ có cái tên là vô minh. Nhưng mà tôi cũng xin nhắc, tên đi trẻ đó, cái chữ tham sân si đó gọi là tam độc đó. Chữ si đó tức là vô minh đó. Cho nên trong các cái bộ luận như là luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn luận, hoặc là Duy Thức luận, người ta không gọi si mà người ta gọi là vô minh, tham sân vô minh mà người ta không gọi si. Là người ta, ý tứ của luận sư, của các nhà luận sư, người ta cho mình biết rằng là cái chữ vô minh nó bao trùm cái nghĩa rộng hơn chữ si. Chữ si ở thường thường thế gian ta thấy cái thằng đó ngu si quá, hay là cái anh đó, cái chị đó ngu si, hay là đó là cái thành phần ngu si. Thì ngu si nó có nghĩa là như một cái việc gì đó chỉ không biết ở trong một gì đó, dài dòng trong một cái vấn đề gì đó. Đại để là theo cái nghĩa thông thường là vậy đó. Sai lầm, tội lỗi trong một vấn đề gì đó thì là đủ si. Do vậy mà cái nghĩa nó có cái cục bộ hẹp hòi trong một đối tượng nào đó. Còn như cái chữ vô minh á thì nó không ở trong một cái đối tượng cục bộ nào, trong một sự việc riêng lẽ nào, mà chữ vô minh là nói lên nó là một cái tánh rộng lớn bao la trùm khắp. Không ở đâu có vô minh, mà không ở đâu chẳng có. Vô tại mà vô bất tại, không ở đâu hết mà không đâu chẳng có, không đâu chẳng ở. Giống như dưỡng khí để cho cái loài động vật, trong lúc con người thọ dụng cái đó nhiều dữ lắm ha. Dưỡng khí hỏi nó ở đâu thì thực sự nói nó ở đâu là không trúng, mà không có ở đâu nó không ở. Vô minh là cũng vô tại, vô bất tại, nó không là gì hết, không có đâu hết, mà không đâu chẳng có ở trong cái đời sống, trong sự sinh hoạt của con người. Cho nên là trong các bộ luận của Phật học tôi gọi nên là tham sân và vô minh. Bây giờ về cái bài thơ, hai cái bài thơ Tam Tế, bài Tam Tế và bài Lục Thô, nó là cái tính vi tế nhất ở trong tập đế. Tập đế là nhân của khổ đế. Tập đế có nghĩa là chứa nhóm, là hội tụ, là chở đựng những cái thành phần nghiệp bất thiện, gọi là bất thiện nghiệp. Chứa nhóm, nó chở nó đựng tập hợp những thành phần bất thiện nghiệp đó. Gọi đây là tập. Tất cả những nghiệp trong tập đế khi biểu hiện đều là nhân khổ, đều là cái nhân của khổ rồi. Thế cho nên học giáo lý tứ diệu đế, ta thấy rõ hai cái dòng nhân quả. Nhân quả triền phược là khổ và tập, nhân quả giải thoát là diệt và đạo. Những kinh sách ta gọi là nhân quả trong tam giới và nhân quả vượt ngoài tam giới, cũng gọi là nhân quả nội giới và nhân quả ngoại giới. Ở nhân quả nội giới tức là cái nhân quả đó nó đeo đuổi, nó quanh quẩn, nó sống, nó sinh khởi, nó tồn sinh với những chúng sinh còn vương vấn ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, tức là còn trong tam giới. Tất cả chúng sinh chưa ra khỏi ba cõi thì đó là cái dòng nhân quả ở trong tam giới, gọi là giới nội. Giới nội là trong tam giới, đó là cái dòng nhân quả khổ đế và tập đế. Rồi còn diệt đế và đạo đế, đó là cái dòng nhân quả giới ngoại, hay là nói cách khác đó là cái nhân quả để rồi đưa con người ra khỏi tam giới, xuất ly tam giới. Cái chỗ mà tăng ni cần phải học kỹ là cái từ xuất ly tam giới, để là xưa kia khi mà Đức Phật tắt đạo rồi đó, là Đức Phật đã xuất ly tam giới rồi. Rồi sau đó Đức Phật đi truyền bá cái chánh pháp, làm thành tựu được cái hạnh tha giác dạy dỗ cho mọi người đó, thì các cái hàng đệ tử Phật như cái nhóm Thượng Túc, như Xá Lệ Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, vân vân, những cái nhóm gần gũi Phật, cái nhóm của Kiều Trần Như, nói chung là những cái nhóm đệ tử Phật sinh tiền thời kỳ Phật còn tại thế đó, những nhóm Thượng Túc, đệ tử Thượng Túc là theo Phật, cho biết là những người đó là những người cũng đã được xuất ly tam giới đó. Tôi muốn nói là trong hàng ngũ tăng ni khất sĩ trong đạo Phật của chúng ta, nên để ý, đừng để cho những người đệ tử Phật nảy sinh một cái ý niệm sai lầm, là tưởng tượng rằng là rồi gọi là xuất ly tam giới là phải chết rồi mới xuất ly tam giới, là một ý niệm sai lầm ghê gớm lớn lao lắm. Càng không có, đừng để cho ai đó có cái ý niệm là xuất ly tam giới là phải ra khỏi cái mặt đất này, cái cõi đời là của bốn biển năm châu, nói năm nay là cái cõi đất mà mình ở đây là, gồm gọi là năm châu bốn biển này là phải ra khỏi cõi này để đi một cái cõi nào khác mới gọi là xuất ly tam giới, không được nghĩ như vậy, không được có cái tưởng đó. Nếu mà có cái ý nghĩ đó, cái tưởng đó là sai lầm rất là lớn lao trong đạo Phật, mà coi như mình không phải là đệ tử Phật nữa. Là vì đó là cái ý tưởng đó là ý tưởng siêu hình, ý tưởng quyến hoặc quan đường, ý tưởng của những người gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi mà không bao giờ có. Cho nên là mình phải hiểu rồi, xuất ly tam giới là ở ngay quê mẹ. Bậc A-la-hán quả là những người xuất ly tam giới. Mỗi ngày vẫn còn có thể đi khất thực như bình thường. Thậm chí là Như Lai Thế Tôn, Phật Thích Ca, mỗi ngày vẫn đi khất thực cùng với đoàn thể tăng chúng. Mà Đức Phật là người vượt ra ba cõi ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư, thành là bậc thầy của trời và người ở tại cõi này. Phải hiểu như vậy mới hiểu đạo Phật. Chứ gửi gắm tâm hồn ở thế giới xa xăm nào đó đòi vượt ra tam giới bằng cách như là phải có thần thông diệu dụng gì đó, phải bay ra một thế giới nào khác mới gọi là vượt ra tam giới, là cái nó sai lớn. Mà nếu mà còn dướng trong cái sai lầm đó là coi như trên cõi đời tu hành này mình không nhận thức được chân lý, thì mình không có sống trong chân lý. Và không có sống trong chân lý có nghĩa là mình sống trong vô minh, trong tà kiến. Thì cái tu hành của mình không bao giờ tìm có thấy được cái kết quả nào khác ngoài cái lại lục dại dột, ngoài cái khấn cầu mê muội ngu si, mà không có ai giúp đỡ gì mình được hết. Cái đó cái khó dữ đó nghe, cái đó khó nói, mà Phật tử cũng để khó nghe đó, Phật tử đại gia cũng khó nghe, mà tăng ni cũng khó nói. Mà nếu không chịu nghe như vậy, không chịu nói như vậy, thì chỉ là những cái người thành phần người là ý lại cái tha nhân, tin tưởng là cái thế lực siêu hình thần quyền mơ hồ không bao giờ có ở trong vũ trụ. Cái đó là cái khó nói, khó nghe, mà đệ tử Phật là phải nghe và phải nói cho được. Ba tạng kinh điển để lại cho đệ tử Phật học ngày nay là nói cái đó, mà ai mà nói trật cái đó là người đó nói sai. Nó thẳng thừng vậy, không có gì nể gì hết á. Ai nói trật cái đó là người đó nói sai đạo Phật. Ai tu hành mà bắt ấn giải qua giải lợi, giải tới giải lui gì đó để cầu nguyện cái gì đó là sai với đạo Phật. Đức Phật không hề có bắt cái ấn nào, dầu là trong Phật học Đại Từ Điển có vẽ mười mấy hai chục cái ấn gì đó. Tôi đọc cái đó kỹ lắm, và thậm chí ngồi bắt chơi nữa, cứ đeo cái bàn tay thì vẽ đó là ngồi bắt ấn chơi, rồi giải qua giải lợi giải tới giải lui chơi vậy đó. Nhưng mà đều biểu làm cái đó trong cái việc cúng lễ nào đó là không bao giờ làm cho biết rằng cái đó là không phải đạo Phật, cái đó không có thực tế gì hết. Cũng như đạo Phật mà tụng cái chú mình bất cứ một thời kinh nào cũng tụng cái chú để kêu thần thánh tới hỗ trợ, thần thánh đông đảo. Cái đó gọi là đa thần giáo, gọi là hoặc là nhất thần giáo cũng không được. Kỵ, đạo Phật kỵ, cấm kỵ cái đó. Tất nhiên là loài người trong vũ trụ thì là bao nhiêu ngàn thứ người thì người ta có bao nhiêu ngàn cái ý niệm, bao nhiêu ngàn cái đức tin của người ta, chuyện đó là chuyện có trong vũ trụ, không ai làm sao được hết, không ai gom lại thành một thứ được hết, không ai bắt buộc ai. Mà nhất là thế giới ngày nay người ta tự do, dân chủ tự do phát biểu, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, thì càng không thể dùng cái một cái thế lực nào mà mình gom người ta lại biểu hiểu giống nhau được. Thì chỉ có những người nào bằng lòng tin tưởng Đức Phật, đi theo con đường của Đức Phật, học cái đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật thì phải nghe lời Đức Phật, phải nói như vậy, phải tập xuất ly tam giới ngay quê mẹ, phải thành đấng nhân sư tại cõi này, đó là Đức Phật Thích Ca. Bằng người thật, việc thật, hành động thật, giải thoát giác ngộ thật ở trên cõi đời này, cái đó khó nói và khó nghe đó. Truy nguyên tận gốc của tập đế, khởi thủy từ tam tế và lục thô. Tập đế đó, tập đế thì nếu mình nói cái đơn giản là tập đế nó gồm có kiến hoạch, tư hoạch, trần sa hoạch, đó là nguyên nhân của khổ đế đó. Và cái cuối cùng ở trong cái nguyên nhân cuối cùng là vô minh hoạch. Vô minh hoạch tức là tam tế đấy. Cho nên chúng ta có thể nắm cái khổ nhân nó cái khổ quả nó vô cùng vô tận, chuyển biến từ thô tới tế, cái khổ vô cùng vô tận, thì cái nhân khổ nó cũng chuyển biến từ thô tới tế, vô cùng vô tận. Tuy nhiên là cái truy nguyên ra đó thì cái gốc của nó là ở nơi tam tế và lục thô. Lục thô thì cái đó nó hơi thô hơn một chút, cho nên cũng vẫn còn ở trong khái niệm, ở trong cái trong nếu mà phân tách ra thì nó có hành động, mà hành động còn trong tư duy, trong khái niệm, cho nó chưa có biểu lộ ra mình thân khẩu, nó chỉ ở trong ý thôi, mà nó chưa biểu lộ ra hành động thân và khẩu. Cho nên là cái lục thô đó thì nó thô hơn, nó to hơn, hơn là tam tế, nhưng mà cũng vẫn chưa biểu lộ ra thân và khẩu, mà nó thuộc về của ý, còn ở trong cái ý thức, còn ở trong tâm. Cho nên trong cái bài này là truy nguyên tận gốc của tập đế, thì nó khởi thủy từ tam tế và lục thô. Chữ tế có nghĩa là vi tế, cái nhỏ nhất, cái khởi thủy, nó ví như là những cái tánh ẩm ướt, ví như là cái tánh ẩm ướt, từ ẩm ướt mà nó sinh men, từ men nó sinh nấm. Tôi ví dụ như vậy đó, từ nơi cái tánh hay là cái chất ẩm ướt mà nó sinh ra men, từ men mà nó sinh ra nấm. Cái này mình có làm tương ăn thì mình biết, ủ tương nó lên từ tới cái chỗ đậu nấu để đó, rồi ấm ướp, rồi nó sinh ra men, từ men sinh ra nấm mốc. Mà tiêu tương thì phải có nấm mốc thì nó mới là ra tương được. Cũng như chao mình ăn đó, ở trong nhà chùa mình nó có chao cũng vậy đó. Chao thì nấu đậu nành, đậu khuôn rồi cái để đó là từ nó, cái tấm đó là tự nó ấm cái rồi nó sinh nó mốc meo rồi mới đem nó là hòa trộn với muối với tiêu vân vân, rồi chế rượu rồi vô cái này ngâm nó thành ra chao. Thành ra chữ tâm tế là những cái tấm vi tế nhất, ví như là chất men, từ như chất ẩm ướt mà để rồi nó sinh ra men, từ men nó sinh ra nấm, ra mốc. Có nấm mà là do cái chất ẩm ướt ban đầu. Thế thì tam tế nó có vô minh nghiệp, năng kiến tướng và cảnh giới. Vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Mà năng kiến tướng này là năng kiến tướng nó cũng còn ở trong cái khái niệm nhận thức của ý thôi, của ý thức thôi, của tâm của ý. Năng kiến cũng vậy, năng kiến nó cũng còn ở trong cái khái niệm sở kiến, cũng còn ở trong tâm ý, cho nên chưa có biểu lộ tác dụng ngoài. Thí dụ như cái này là phải tâm thiền mới biết, ai có tâm thiền mới biết. Thí dụ như mình khởi một cái ý niệm thiện, thì cái tấm thiện đó nó chưa có biểu lộ ra bằng việc làm hay lời nói, nó còn ở trong khái niệm. Hoặc là như đây là tam thế này là vô minh nghiệp, vì năng kiến tướng, cảnh giới tướng này nó cũng khởi, nó còn ở trong cái khái niệm của tâm vậy. Muốn nghĩ ra một cái việc, cái ý niệm đen tối đó nó nghĩ trong trí, trong tâm mình, rồi cái hành động nó cũng vậy. Hành động thì tướng thì là nếu biểu lộ ra hành động thì nó có thật, nhưng mà ở đây nó chưa ra, nó chỉ có trong tưởng tượng thôi. Thì đó là năng kiến tướng và cảnh giới tướng bằng tưởng tượng, chứ chưa có ra, chưa có biểu lộ ra, gọi là tâm tế. Cái này nó nhiều lĩnh vực mà người tu hành có thể thí nghiệm được. Thí nghiệm trong cái lĩnh vực tham, mình khởi ý niệm tham mà mình chưa có, thí dụ như là những người mình ta làm ăn chuyên nghiệp về đi ăn cắp xe gắn máy, thí dụ vậy, khởi ý niệm tham rằng là mình phải đi cởi xe dài đường, rồi mình coi chiếc xe nào đẹp đó, mà nhất là các cô phụ nữ cởi xe tay ga đẹp đó mình rượt theo. Rượt theo rồi mình nghĩ rằng là mình rượt mình sao cho ta tới chỗ đầu vắng đó, cái mình ép vô cái chỗ ngã rồi giật xe. Đó là ý niệm vậy đó, nhưng mà chưa đi làm. Đó là năng kiến tướng đó, cũng có tướng thiệt. Cái tướng năng kiến là mình nghĩ rằng là mình cởi xe rồi mình đi ép xe rồi để mình giật xe. Rồi, hoặc là muốn làm việc nào khác cũng y, cũng tương tự như vậy. Hoặc trong cái tình cảm yêu đương, nghĩ rằng là mình cũng có cái ý niệm lừa đảo bằng cách là lấy tình cảm yêu đương rồi gạt gẫm cô gái nào đó, thậm chí là làm đám cưới cô gái nào đó. Hôm qua là tôi thấy tình cờ, tôi thấy cái vở kịch đó. Cái vở kịch đó thì coi thì nó cũng có cái giải trí gì cho người ta đó, nhưng mà coi chừng không khéo nên là nó vẽ đường cho nai chạy đó nha. Một cái anh chàng đó anh dụ cái cô con gái của ông tổng giám đốc này là cái đứa thứ 10, đứa thứ 13 theo lời anh nói. Dụ rồi làm kết hôn đàng hoàng vô nhà người ta ăn ở vậy đó, rồi coi tài sản gì đó ăn sạch rồi đã, rồi cái này đi kiếm người khác. Thế thì cái do mình coi cái tuồng cải lương như vậy, thí dụ vậy đó, mình coi tuồng cải lương như vậy thì mình cũng có ý nghĩ mình học theo như vậy, học theo như vậy rồi mình cũng làm như vậy, thì đó là có năng kiến tướng và có cảnh giới tướng, là vậy đó, tam tế là vậy đó. Nghĩa là cái ý niệm xấu xa nó nảy ra gọi là vô minh nghiệp tướng. Nhưng mình tưởng tượng tới cái hành động của mình, rồi mình tưởng tượng tới cái việc làm của mình, nó biểu lộ là vậy đó. Mà thực tế thì chưa có, mới qua cải lương thôi. Thì chúng ta tới là vô minh nghiệp, năng kiến tướng, vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng và cảnh giới tướng còn ở trong tưởng tượng. Cái này là hay lắm đó, mình học cái này là mình tập tu đó, để cái tam tế này nó vừa khởi thì mình biết lúc nào là vô minh nghiệp tướng nó làm chủ tâm ý mình, rồi lúc nào là mình phát khởi ra cái năng kiến tướng, lúc nào là mình tưởng tượng tới cái cảnh giới tướng, cái tướng cảnh giới, cái tướng năng kiến, tức là khái niệm trừu tượng còn ở trong tâm vậy của con người, đó gọi là tam tế. Ba cái thứ vô minh vi tế nhất, nó là gốc, nó là nguồn cội vi tế nhất của tập đế. Vô minh nghiệp ví như là im ẩm sự biến chất ban đầu, năng kiến tướng, cảnh giới tướng, đó là khái niệm chủ quan và đối tượng khách quan ướm phát sinh, đó là tâm thế. Rồi tới lục thô nè, ta định nghĩa chữ thô là to, là lớn, từ tế mà nó sinh ra thô, từ tam tế mà nó sinh ra lục thô. Thô là nó có sáu cái giai đoạn diễn biến theo một tiến trình. Đây là giai lục thô đây nè. Cái này là cũng là theo cái tiến trình này, nó cũng vẫn còn là trong tâm tư đây nè, trong tâm tưởng đây nè. Một đó là trí, tức là trí tướng. Hai là tương tục tướng. Ba là chấp thủ tướng. Bốn là kế danh tự tướng. Năm là khởi nghiệp tướng. Sáu là nghiệp hệ khổ tướng. Đây, học này rất là thú vị. Nếu bằng lòng học đạo, mà học đạo học kỹ ha, là học cái này rất là thú vị. Trí tướng đó, tức là lúc bây giờ mình nó sinh ra một cái trí, một cái ý nghĩ, một cái ý niệm, một cái ý niệm tội ác, một ý nghĩ tội ác. Bởi vì ở đây là ta thấy lục thô là nó thuộc về bên cái mặt nhân của khổ, cái nhân của khổ đấy. Cho nên là trong cái này không có thể nói cái mặt thiện được. Thí dụ trí tướng tức là nó khởi những cái niệm ác, nó khởi ra cái niệm ác, cái vọng niệm ác, làm những điều gì đó từ cái ý nghĩ ác, mà ý nghĩ đó nó biểu lộ ra, ý nghĩ đó có thể là làm ra bằng tay hoặc là làm ra bằng lời nói, nhưng mà chưa nói chưa làm mà nó khởi ra cái ý nghĩ như vậy, gọi đó là trí tướng, tức là cái móng niệm ban đầu. Cái thứ hai là tương tục tướng. Khi mà khởi ra cái ý niệm ban đầu, móng cái niệm ban đầu làm những điều sai trái nào đó, rồi nó lưu, nó tồn lưu, nó tồn lưu, nó ghi lại ở trong cái nhận thức của mình mà mình không buông bỏ, gọi là tương tục. Chứ tương tục là nó còn, nó tồn tại ở trong trí, trong ký ức của mình, không chịu buông bỏ. Cái này có tu thiền định thiệt á, thì mình thấy không có khó lắm. Ví dụ như mình nói về cái tuổi trẻ đi, tuổi trẻ thì ai cũng vậy, mới lớn lên này nó thường khởi cái dục vọng là yêu đương. Mà cái tuổi mà vừa lớn lên mà khởi được, khởi là dục vọng yêu đương là ai cũng có hết đó. Bắt đầu muốn yêu đương, chứ cái tuổi mà 5, 6, 7 tuổi là nó không có yêu đương, nó chưa có cái trí tướng về yêu đương. Nhưng mà cỡ 16, 17 tuổi là bắt đầu nó có cái trí, có cái trí tướng về yêu đương. Rồi bước qua cái giai đoạn thứ hai gọi là tương tục tướng, là cái yêu đương đó nó phát triển, nó còn hoài. Mình gặp những cái người mà mình thấy mình cảm tình, sinh ra cái tâm yêu mến, từ yêu mến thì tới chỗ ái sâu nặng, từ ái sâu nặng đó nó tương tục, nó tương tục riết cho tới cái ngày nào mà kết liên nhau được, nó thành đôi, thành bạn, thành vợ, thành chồng, thì nó mới ngừng chỗ đó, nó mới bằng lòng chỗ đó. Thì bằng lòng mà nói bằng lòng thì thôi, chứ nó cũng chưa bằng lòng lắm đâu. Nhưng mà tới đó thì tạm gọi là nó bằng lòng cỡ đó. Thế thì từ cái giai đoạn mà bắt đầu mà từ thấy mà gặp nhau mà cảm tình nhau mà nó giữ mãi cho tới khi thành tựu đó, gọi là tương tục tướng. Đó là mình nói về lĩnh vực yêu đương. Còn nói về cái lĩnh vực mà gian tham cũng vậy. Giống như nói nãy, mình khởi cái niệm đi giật điện thoại di động, trời đất ơi, gần đây có thời gian điện thoại di động mắc lắm. Có những cái thành phần nó cởi xe hai thằng, cái nó đi dài cái nó gặp mấy cô mà đứng nói điện thoại di động mà nhè, đứng ngã ba ngã tư chạy ngang cái nó chớp cái gì. Có cái đó, có. Tôi đã có quen với một cái nhóm, quen với nhóm người mà có những người nhóm có con nó nhà nó chơi cho nó đó. Nó chơi thân với những cái nhóm đi giật điện thoại di động đó, rồi cuối cùng là cái thằng giật ở tù, cái thằng này thì không phải là dũng ý đi giật, cứ theo lời trong nhà ta nói, nhưng mà tại nó chơi với cái thằng đi giật thành ra rồi nó bị bắt luôn. Nó bị bắt luôn, nó ở tù. Cha mẹ buồn khổ hết sức. Thì khi mà tôi nghe cái sự kiện đó, thì tôi mới nhớ lại câu sách Nho, là nó giữ ác nhân giao như bảo tử thượng tồn, nhất nhân thất khức lưỡng nhân tao ương. Mình chơi với người bạn xấu đó, nó giống như là mình ấm em hay là mình bồng con mà leo lên thang hay leo lên dốc. Một người mà trật té là hai người bị hại. Người mẹ bồng con lên dốc đó thì mẹ trật té là con cũng bị bể đầu luôn. Chị bồng em lên dốc mà chị trật té thì em cũng bể đầu luôn. Mình chơi với cái thằng giật điện thoại di động rồi mình đi ngang nó giật mà mình ngồi sau đó mình bị bắt luôn, ở tù luôn, cha mẹ khổ luôn. Cái đó có thiệt. Thì cái tôi tục tướng này nó cũng vậy. Trí tướng là tôi tục, mình khởi cái niệm mà mình chưa làm, làm hoài cho tới khi nó biểu đồ lộ ra cái làm nó gọi là tu tục. Yêu đương cũng vậy. Rồi cái thứ ba đó là chấp thủ tướng. Chấp thủ là đây này, cái này cũng hay lắm. Học cái này cho nên là học cái này rồi mới là học cái đại thừa, cái lý luận người ta mới dịch ra cho mình một cái cách nhận thức hay lắm. Ở cõi đời này mà mình nói tên này tên kia tên nọ đủ thứ tên, mình nói cả mấy ngàn con thú, thật sự ra mấy ngàn thú nó không có con nào có tên hết á. Rồi mấy ngàn cái thứ kia thảo mộc không có cái nào mà có thảo mộc gì hết á. Rồi bao nhiêu đất đai núi ngọc ngà châu báu gì cũng không có cái nào là ngọc ngà châu báu gì hết á. Nhưng mà do chấp thủ tướng á, rồi mình mới đặt ra cái tên. Từ cái chấp thủ rồi lúc đó rồi sau đó mới đặt ra cái tên. Thành ra kế chấp thủ tướng đó là kế danh tự tướng. Từ ý niệm chấp thủ. Thí dụ như cái bông mà cái bông hồng đi, cái bông hồng mà tự nó là cái cây nó vậy, cái bông nó vậy đó. Nhưng mà mình tự thấy rồi cái năng kiến của mình á, cái tướng năng kiến của mình á, cái bông hồng nó đối thật, nó thành ra cái bông hồng nó trở thành ra là cảnh giới, thành ra cảnh giới tướng. Thì cái năng kiến tướng của mình thấy rồi mình bằng lòng mình chiếp nó, mình chiếp cái cảnh giới tướng, tức là cái bông hồng là cái đối tượng của nhận thức đó. Đó là từ đó mình mới đặt cho nó tên, là nếu mà tên thì chữ Tây là rồi, còn mình gọi là bông hồng. Còn là mấy ngàn nước khác trên thế giới nó đặt cái tên khác hết mà cũng cái bông đó. Đó cho nên là cảnh giới tướng. Từ trí tướng bước ra sang thứ hai là tương tục tướng, rồi thứ ba là chấp thủ tướng, rồi cái thứ tư là kế danh tự luôn. Từ tướng chấp thủ bước sang là cái tướng kế danh tự. Chứ trên đời này không có cái gì có tên hết. Núi cũng có tên núi là cái gì, biển cũng có tên biển, bông hồng không có tên bông hồng, bông lis không có tên là bông lis, bông huệ không có tên là bông huệ, bông trang không có tên là bông trang, phù dung cũng không có tên là phù dung gì hết á. Tất cả đều không có tên, mà do con khởi thủy từ trí tướng, rồi giữ gìn cái trí tướng đó lâu dài gọi là tương tục tướng. Là tương tục tướng đó là nó không buông không bỏ. Bước sang giai đoạn thứ ba là sao, nó chấp thủ tướng. Chấp thủ tướng rồi bước cái giai đoạn thứ tư là đặt cho nó cái tên là kế danh tự tướng. Đấy, tất cả đều là kế danh tự hết, tức là tự mình chấp mắt rồi mình gán ghép và mình đặt cho nó cái tên. Do vậy mà tôi thuyết kinh á, là cái ngôn từ của tôi nói thoải mái là tại vì tôi học cái này kỹ đó. Cái danh tự đó do mình kế danh tự chứ không có cái gì quan trọng hết á. Thành ra tôi nói ngôn từ của tôi là rất là thoải mái. Nói thanh thì tôi nói thanh cũng được, mà nói không thanh tôi cũng nói không thanh cũng được. Mà có câu ngôn từ gần như thô lỗ tôi cũng không sợ, tôi cũng nói có ngôn từ giống như thô lỗ mà tôi không có gì ngại hết. Rồi có ngôn từ người ta nói là tục tiểu cũng có, mà tôi cũng không sợ luôn. Là tại vì đối với tôi là tôi quán chiếu cái thứ trần gian này, các cái vật trên trần gian này là đều là nó phát khởi từ là tâm thế, từ là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng, cảnh giới tướng, rồi do trí tướng, rồi do tương tục tướng, rồi do chấp thủ tướng, rồi kế danh tự tướng, chứ có cái gì quan trọng đâu mà đau khổ với nó. Do vậy mà Tôi tự biết rằng là tôi nói đủ thứ ngôn từ, kể cả lời nói mà người ta cho là tục, là thô, tôi cũng không sợ. Là bởi vì đại thừa cái tính luận thế này, cái tâm tế lục thô này là chỉ có đại thừa cái tính luận mới nói thôi. Và trong đại thừa cái tính luận tức là nhất thiết chi pháp, là cái câu đó là của đại thừa cái tính luận. Nhất thiết chi pháp tùng bổng dĩ lai ly văn tự tướng ly ngôn thiết tướng ly tâm nhiên tướng tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại duy thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp là chân như, là chân như tự nó không có là gì hết, là nó là chân, nó là như, nó là vậy, là vậy chứ nó không có là cái gì hết á. Mình nói nó là tên bông hồng chứ không có bông hồng gì hết á. Cả 1000 thứ dân tộc thì nói 1000 tên khác nhau, vậy thì cái nào trúng? Mình gọi là bông hồng, còn tiếng Pháp gọi là rose. À, nó có cái nhà mà người ta cất cái nhà đẹp, cái biệt thự đẹp, người ta để cái rose, tức là cái biệt thự bông hồng. Thế thì là rose là, rồi mình nói biệt thự bông hồng cái nào trúng? Được cả ngàn dân tộc khác nó nói cái đó là cái sire, cái đó là cái tri hi, cái biệt thự là biệt thự tù lưu, biệt thự đó là para, trúng chưa? Có cái nào là trúng với cái biệt thự đó chưa? Toro, tí rị, tê rẹ, xì ta, xì ta ri, sô tô rách, biệt thự sô tô rách, biệt thự xì ta ra, cái nào trúng? Những tên đó đều là có dân tộc kêu vậy hết. Cũng như cái nước mình uống đó, cái thứ lá cây mình uống đó, mình gọi là trà, rồi thế giới ta gọi là thi, rồi ta gọi là te. Thí dụ Campuchia muôn lục có phát tức te, tức là mời sư uống dùng nước trà. Thì là trà đúng hả, thi đúng hả, là cái gì đó, cái nào đúng? Không có cái nào đúng hết, tất cả đều là kế danh tự. Tôi nói chỗ này ra, nếu mà có Phật tử nào nghe rồi các vị sẽ thoải mái đó, không có cái gì quan trọng ghê gớm lắm. Phát xuất từ vô minh nghiệp, cái tướng năng kiến tướng cảnh giới tướng, rồi nó tiếp tục theo đó là trí tướng, tương tục tướng, rồi chấp thủ tướng, rồi kế danh tự tướng. Cái thứ năm với cái thứ sáu này là nguy vậy nè, khởi nghiệp tướng nha. Đó, cái này mới bắt đầu à, bắt đầu khởi nghiệp à. Thí dụ như nghĩ ngợi rằng đi dịch xe tay ga của các bà các cô ha, đây là bắt đầu là mất lên xe mới đủ đi à. Tôi nói như vậy là tại vì tôi mới đang nghe cái tờ báo đây, tờ báo ở thành phố Hồ Chí Minh đây, là hai cậu thanh niên đó nó cởi xe, nó đuổi theo một cô lái xe tay ga, rồi nó ép cô đó bị ngã, cái nó giật rồi cổ dằn co, sao nó giật không được, cái nó bỏ cái cô này, đáng lẽ gì là báo công an ngay, cổ lại không báo, cổ lại chạy nữa, cô dừng xe lại cô chạy nữa tới một khúc thiệt vắng, cái nó giật được hai cái đó này, nó giật được dừng đâu về, rồi cô này mới đi báo, thì sau đó thì cái xe mất rồi. Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện mà nó có vụ mà khởi nghiệp á, khởi nghiệp tức là hành động thiệt á, đi giật điện thoại thiệt, đi giật dây chuyền thiệt, đi giật xe thiệt, đi ăn cướp thiệt. Đó. Thì từ cái kết danh tự rồi đó ha, mới bắt đầu sinh ra cái tham lớn mạnh lên, mới khởi nghiệp à, mới đi tận thiệt, cướp thiệt à. Rồi cái thứ sáu là nghiệp hệ khổ đấy, mới đi ăn trộm cướp thiệt, đi hút xì ke ma túy thiệt, thì lúc bây giờ là thành là người nghiện thiệt, rồi giật xe thì giật thiệt, rồi bị bắt ở tù thiệt, gọi là nghiệp hệ khổ. Đó là gọi là tam tế lục thô đó. Trên đây bữa hôm tôi nói là không biết có giải thích chưa, cái câu trong cảnh sát là phù nghiệp hệ thọ thân, di miễn hình lụy, bấm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Tuy nãy tới đại phò trì thường tương di bối, vô thường lão bình bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch dâu sát na dị thế. Thí như sương sương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu, chuyển tức tức thị lại sanh, hà nãy yến nhiên không quá. Đó là cái câu đó, nó có cái chữ nghiệp hệ này đây nè. Ta rút từ cái gốc của nó, từ chữ phù nghiệp hệ thọ thân, di miễn hình lụy đó. Phàm ai mà bị cái nghiệp hệ khổ này nè, để mà thọ cái thân này là cái thân nghiệp hệ khổ đó. Thân này có thể làm ra những cái nguyên nhân khổ đó, nó sinh ra tham dục, sinh ra sân nhế, sinh ra si vô minh si mê, rồi nó sinh ra là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, nó sinh ra tức là kiến hoặc, tư hoặc, tần sa hoặc, mà cái gốc của nó là vô minh hoặc là tam tế và lục thô ở đây đây. Cho nên là thành thật mà nói với các Phật tử, tôi nói các vị muốn nói tới đâu nói, nhắm chừng người ta nghe tới đâu nói tới đó, chứ tôi nói hoài nói không hết được, nó không hết được, rõ ràng là nói không hết. Tại sao tôi dám nói rằng là tôi nói không hết, là bởi vì nó dễ ở cả chứ không có gì hết á. Dễ ở cả kinh điển tôi nói hoài, nói tới chết nói không hết, mà gặp người nào nói khác nhau, giống như khác nhau hết, mà cũng không hoài kinh điển, mà cũng không bao giờ hết. Nghe mà cảm tình, mà thương, mà chịu tu hành cũng được, mà nghe mà phát ghét cũng có, mà nói không bao giờ hết. Tôi nói như vậy là có cường điệu không, là có thái quá không? Thưa rằng không có thái quá gì hết, bởi vì đối với tôi cái này nó dễ ở cả. Nên nó dễ ở giống như mấy bà quấn bà tứ sắc vậy đó. Mấy bà tứ sắc là có bốn màu tứ sắc thôi, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng ha. Rồi trong cái cây bài đó nó có nhiều cây đó, trong mấy cây tôi không nhớ, cái nó làm tóm nhân người biết à. Rồi nó gồm có cái tên của nó là tú, sĩ tượng, xe, pháo, ngựa, tốt. Tốt tức là chốt á. Nói cho đủ, tướng, sĩ tượng, xe, pháo, mã, tốt à. Thì tướng, sĩ tượng, xe, pháo, mã, tốt, màu đỏ. Rồi màu xanh cũng tướng, sĩ tượng, xe, pháo, mã, tốt. Rồi màu trắng cũng tướng, sĩ tượng, xe, pháo, mã, tốt. Rồi màu vàng cũng tướng, sĩ tượng, xe, pháo, mã, tốt. Có nhiều đó thôi. Rồi đem ra mới viết ra cái đó, mỗi thứ bốn con nhân lên, tướng, sĩ tượng, xe, phó mã, tốt, nhân lên, mỗi thứ bốn con gì nhân bốn thứ ra mấy trăm cây đó, trăm mấy cây gì không biết. Các bà quýnh hoài, đánh hoài, đánh bài hoài, ngày nào cũng lấy mấy triệu đi đậu chén vậy đó, mà đánh hoài, đánh riết tới bảy mấy tuổi hết thấy đường bánh thôi. Mà từ cái khi mà nó tới bắt đầu đi đánh bài, hồi đi lấy chồng 19 tuổi, rồi chồng đi làm việc ở nhà đi đánh bài đó, đánh riết cho tới 73 tuổi hết thấy đường. Mà bài nào cũng quấn được, nghĩa là lần nào cũng đánh được, cũng ăn, cũng thua được hết trơn, mà không có cái bài nào nó kẹt, nó trùng với cái dáng bài nào hết á. Đánh hoài có cái cách tới khác nhau hoài, cách tụi, cách khui quần, khui khạp khác nhau đều hoài, mỗi trường hợp khác nhau, mà quấn riết cho tới 73 tuổi hết thấy được quấn được, vẫn là còn nhưng vẫn còn trong đầu óc. Cũng bao nhiêu cây bài đó mà quánh hoài quánh, không có trùng lập gì hết, đánh được hoài. Thì bây giờ tôi giảng kinh cho các vị nghe nên nó cũng y vậy, chứ không có gì giỏi giang gì đâu, không có gì ghê gớm. Cho nên là cái bài mà tôi đọc nãy nó cũng vậy đó. Phù nghiệp hệ thân thân vì biến hành lị, phàm có cái thân này gọi là cái thân nghiệp hệ khổ, là ai cũng bị khổ hết đó. Đó là cái thân nghiệp hệ khổ thì đương nhiên là bị khổ rồi. Bấm phù mẫu chi di thể giả chúng duyên nhi cộng thành, có nghĩa là mình nhận lãnh cái thân này của cha mẹ, nhận lãnh cái thân này từ cha mẹ. Giả chúng duyên nhi cộng thành, nó mượn các duyên. Các duyên ở đây là một phần của đất, một phần của nước, một phần của không khí, một phần của hơi ấm mặt trời, rồi một phần của kiến đại, một phần của thức đại, tức là các cái duyên đó nó hợp lại, nó nương giá vào, rồi nó tác động vào ở trong cái chỗ mà nó gửi gắm đầu tiên là cái bụng mẹ, gọi là mẹ có thai. Mà mẹ có thai là không phải khi không mẹ có thai được, là phải có cha, gọi là bấm phù hộ chi di thể là vậy đó. Mà có cha cũng không phải khi không mà làm cho mẹ có thai được, mà cha nó cũng phải ăn, cũng uống, cũng phải nuôi thân bằng cách này cách khác, vân vân và vân vân. Người ta tích lũy tất cả cái gì trong vũ trụ có, nó thành tựu cái thân thể của cha mẹ. Rồi tất cả những cái gì mà cha mẹ mình để lại cái di thể cho con cái, là cái thân mình đây đó, là cũng là cái chất liệu, cũng là vật thể, phi vật thể, cũng tất cả cái chất liệu trong vũ trụ nó gom lại mà nó thành ra cái thân này, gọi là cái di thể của cha mẹ để lại. Rồi nó nương được các duyên mà nó thành, chứ không có nó tự nó sinh ra nó bao giờ. Tuy nãy tới đại hòa trừ thường tôn di bối, tuy là thất đại nó hòa trì, nó giữ gìn cái thân này, nó tồn tại, nó hình thành, nó tồn tại cái thân này, nhưng mà luôn luôn là nó có trái nghịch với nhau. Tứ đại vẫn có trái nghịch nhau, và thất đại cũng trái nghịch nhau. Do vậy mà khi thì nóng nhiều thì nó thành ra nóng sốt, khi thì lạnh nhiều nó thành ra hàn, nó thành ra là thưa hàn. Rồi ăn vô, rồi khi thì nó chịu, khi thì nó không chịu. Do vậy mà ngũ tạng lục phủ nó trái chống nhau, nó sinh ra bệnh tật, gọi là thường tương vi bối. Thì do nó chống trái nhau, nó sinh ra bệnh tật, cho nên mới thành ra vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Nó bệnh và nó chết, nó không có hẹn với ai hết. Ngay nên cái tuổi trẻ này là từng sát na nó đi tới chỗ già, cho nên vô thường lão bệnh đó. Ngay từ lúc mà mình còn 20 tuổi vậy chứ mà nó có già trong, rồi nó có bệnh ở trong. Rồi 30 tuổi nó cũng vừa lớn tuổi, vừa sống mà vừa già mà vừa bệnh. Cái đó là phải thiền định mới thấy. Bất cứ là tuổi nào, vừa sinh mà vừa già mà vừa bệnh mà vừa chết ở trong đó. Nó chết rồi, nó chết từng sát na, nó chết từng cái tế bào, cái đơn vị tế bào để nó lớn lên đó mà. Do vậy nên là lúc nào cũng trong cái sinh nó có lão, trong cái lão nó có bệnh, trong cái bệnh nó có tử, mà tại nó vì tế mà mình không biết. Mình không biết rồi mình tưởng là mình còn ngon chứ không có ngon. Ngay lúc sinh là đã có già, ngay lúc già là đã có bệnh, ngay lúc bệnh là đã có chết. Nó chết từng tế bào, từng sát na để nó sinh ra tế bào khác. Mà tế bào khác sinh có nghĩa là mình đi tới cái chỗ già, đi tới chỗ già tức là đi gần tới chỗ chết. Do vậy cho nên cái chết nó đâu có hẹn cái tuổi già gì đâu. Hiện giờ thì tôi mới ngày hôm qua mới nghe 4-5 người nè đang mạnh khỏe vậy đó mà đột quỵ cái chết à. Cái ông mà được tên tuổi, có tên tuổi trên website đó là ông Thần Đèn, ông tổng giám đốc công ty di dời nhà cửa đó, là ông Thần Đèn Tư Lý. Rồi ông đang dời cái chùa ở trên núi, rồi dời chưa hoàn chỉnh trọn vẹn, thì nghe nói đâu là khoảng 55 tuổi gì đó mà ông đi rồi. Ông tổng đốc Thành Đèn Tư Lý chết rồi.
rồi còn bao nhiêu người đang làm trụ trì vậy cũng chết rồi, cũng có 50 mấy tuổi, có người chưa được 55 nữa mà, còn mấy người chết thì có 55 mà. 55 tuổi đó hỏi tại sao chết, người ta nói là nhất la đô đó, 55 là 10, đọc là nhất la đô, nam là la hầu, nữ là cái đô. Mà theo tôi thì là không phải do la hầu cái đô mà chết, mà tại là gì là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Hay là vô thường trong cái vô thường là nó liên tục. Thế thì trong cái sự liên tục của vô thường đó thì vừa có sanh, vừa có già, vừa có bệnh là đi tới chỗ chết, là chuyện bình thường. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, kiêu tồn tịch dông sắc đà như thế, sớm mới còn chiều mất, đầu hôm còn sáng mất, thậm chí là trong sắc đà, thậm chí là trong sắc na, hoặc là trong một giờ nào đó có người đang ngồi ăn cơm vậy cái gục ra cái chết, ta gọi là đột quỵ gì đó, chứ không có cái từ đột quỵ, nó cũng cứ chết. Cho nên là ngày nay bác sĩ gọi ngồi gục vậy chết vậy thì gọi là đột quỵ, cái đó cũng là kế danh tự tốt. Cho nên học đạo rồi, học đạo Phật rồi, các vị hiểu nhiều cái ngộ lắm. Người ta nói đột quỵ, các vị đừng có sợ, không cần nói chuyện đột quỵ. Nghĩa là ăn cơm rồi ngồi gục nó chết là nó vậy đó, là nó vậy đó. Còn ngày nay có bác sĩ Tây Y, người ta gọi cái từ đột quỵ, thì mình cũng nói là chết là do đột quỵ, chứ không cần cái từ đột quỵ, nó tự chết bằng cái kiểu như vậy là nó vậy. Cho nên là chết rồi, người ta đi đám ma thờ, hỏi bệnh sao, bệnh gì, qua đời vậy. Tôi cười thôi, tôi không cần hỏi, bệnh gì cũng được, miễn là còn sống nữa là chết vậy hả. Chứ còn anh nói cái bệnh đó, anh nói tên thì không có trúng đâu. Anh nói bệnh tim, tim khi không nó bệnh mình nói sao được, nó phải có cái khác cộng với nó mới bệnh tim ra được. Nó phải khi không mà cái tim tự nó bệnh. Cái tim mà nó bệnh đó là do có huyết, cái máu me nó, cái huyết áp nó chạy sau đó, nó mới làm cho nghẽn cái van tim. Mà máu me nó sau đó là do ăn sau đó, cái chất gì nó không chịu đó, chứ không phải khi không là máu me nó sanh ra bệnh được. Do vậy cho nên là về người ta nói gì thì nói, nhưng mà cái người học đạo ta nói nhất thiết chi pháp tùng bổn, dĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thiếu tướng, tất cánh bình đẳng, duy thị nhất tâm cố nhân chân như, các pháp nó chân nó như, nó sanh như vậy là nó như vậy, nó trụ như vậy là như vậy, nó thay đổi nó như vậy, nó bệnh như vậy là như vậy, rồi nó cuối cùng nó chết như vậy là như vậy. Đừng hỏi tại sao chết, chết như vậy là chết như vậy. Đạo Phật nói như vậy đó. Còn nói tỉ mỉ, nói chơi, nói bệnh tim chết thôi, là bệnh tỳ, bệnh dị, là bệnh gì đó, nói vậy chứ đâu có trúng. Trúng mà không trúng, không trúng gì hết, nhưng mà cũng trúng. Do vậy mà nó nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy đó. Không trúng mà trúng, trúng mà không có gì trúng. Đó là mình học tâm tế và lục thô ha. Đây bây giờ đọc cái bài thơ nè. Bài thơ này là giờ đọc tâm tế lục thô luôn. Tâm tế tập đế xa rời đảo chánh chân, thập triền thập sử bám theo gần, vô minh nghiệp khởi năng kiến tướng, hiện tướng đang thành lưới khổ đạo. Tức là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng và cảnh giới tướng đó. Hiện tướng là tức là cảnh giới tướng đó nha. Cái này tăng ni trẻ nên để ý học cái này. Mình nói hiện tướng cũng được, mà mình nói cảnh giới tướng cũng được. Khi nói vô minh nghiệp tướng thì năng kiến tướng và cảnh giới tướng, mà khi mình nói là vô minh nghiệp tướng và
chuyển tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng cũng được. Rồi lục thô là trí tướng, minh nha, vọng niệm sanh. Đấy như nói nãy giờ đó, trí tướng này tức là cái trí mình, nó minh nha trong trí mình đó, bằng cái vọng niệm thôi. Cho nên dầu gọi là lục thôi, dầu gọi là lục thôi chứ còn trí tướng nó vẫn là còn thuộc về khái niệm minh nha, nhưng mà nó lớn hơn cái tâm tế, nó lớn hơn cái vô minh nghiệp tướng, cho nó vẫn là còn trong khái niệm của trí. Trí tướng minh nha, vọng niệm sanh, kế danh chấp thủ, tục tương thành. Kế danh tức là kế danh tự tướng, rồi chấp thủ tướng, rồi tương tục tướng. Tục tương là tương tục đó, tục tương thành. Buông trôi khởi nghiệp, buông trôi khởi nghiệp thân tâm cảnh. Khởi nghiệp đó là lúc là buông trôi thân tâm và cảnh, là không còn làm chủ được nữa đó. Buông trôi khởi nghiệp thân tâm cảnh, mình không làm chủ thân nữa, không làm chủ được tâm nữa, không làm chủ được cảnh giới nữa. Cảnh giới nó đam mê mình, nó mê hoặc mình mạnh quá đi. Mình thấy cái xe gắn máy tay ga của người ta mê quá, mình thấy vàng người ta đeo cổ mê quá, thấy điện thoại di động mất tiền của người ta mê quá, mình không còn làm chủ được. Đi giật của người ta là vậy đó, đó là buông trôi khởi nghiệp ha, là không làm chủ thân, không làm chủ tâm, và cái cảnh cũng không làm chủ nó, mà nó trở thành một cái đối tượng mê hoặc của mình. Buông trôi khởi nghiệp thân tâm cảnh, nghiệp hệ triền miên khổ quấn quanh. Nghiệp hệ tức là nghiệp hệ khổ, cái tướng nghiệp hệ khổ là nghiệp hệ khổ tướng đấy. Thì phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hành lý đó, là cái đó là nó hình thành ra cụ thể rồi, nó thành ra hành động rồi. Nghiệp hệ khổ tướng là nó thành ra hành động rồi. Còn trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng là lúc đó nó còn trong trừu tượng, khái niệm trừu tượng. Còn nghiệp hệ khổ là nó biểu lộ ra hành động. Buông trôi khởi nghiệp thân tâm cảnh đó là tức là không làm chủ được thân, không làm chủ được tâm, không làm chủ được cảnh, tức là nó ra hành động rồi đó. Rồi nghiệp hệ triền miên khổ quẩn quanh, khởi nghiệp tức là thân làm ra tội ác, miệng làm ra tội ác, ý nghĩ tội ác, rồi tay làm ra tội ác, là giật điện thoại, là giật dây chuyền, là giật xe, là cướp của, giết người, đó là thân làm ra tội ác. Thế thì tam nghiệp thân khẩu ý nó sinh ra, là nó tạo ra những cái nguyên nhân khổ của tập đế đó, là cái gốc của nó là tam đế và lục thôi. Cho nên là cái này Phật tử nghe rồi cũng thử tu tập thiền định. Đây nè, đầu đề thiền định là vậy đây nè, chứ đừng có lựa cái gì hết á. Lựa cái gì vô trong thiền viện là lựa cái gì ở đâu nữa. Kinh điển vậy, học vậy là tư duy đó, là quán chiếu, rồi nhận thức, rồi đánh giá, rồi cái thiện thì mình làm, mình lấy, cái ác thì mình bỏ, và điều khiển cho cái tâm ý của mình nó thanh tịnh, tức là tam nghiệp thanh tịnh đó, là tức là mình tu rồi đó.
tu rồi đó, Phật tử cái tu hành là vậy đó. Chứ còn người ta bắt mình làm cái gì đó khác là không có trúng đâu. Nó bắt mình ngồi có hàng, có hàng, có hàng, để rồi mà ngồi đó mà không biết cái cách mà một quán chiếu mà tư duy mà lấy mà bỏ. Thì ngồi có hàng nó chơi, ngày nào cũng đi, tuần lễ nào cũng đi, mà không có được cái gì hết. Còn mình học vậy nè, rồi mình ở trong cái nhà của mình thôi. Giờ phút nào mình rảnh mình quán chiếu tư duy, hoặc là giờ phút nào mình đi tưới qua, mình cũng vừa tưới qua tưới kiển mà mình cũng thiền định tư duy cũng được. Hoặc là mình trồng qua, mình bón phân qua, mình vừa bón vừa làm, mình vừa tư duy vừa thiền định cũng được. Chứ không nhất thiết là phải vô chùa trước Phật rồi ngồi phải bận áo lớn gọi là áo giới. Cái chữ áo giới là bậy dữ. Cái áo đó là người Trung Hoa thì gọi là áo dài, người Trung Hoa thì gọi là sườn xám, không biết tiếng gì tôi không biết, nhưng mà người ta nói tôi là cái đó. Tôi hỏi cái áo này kêu bằng gì, gọi là sườn xám. Hỏi cái áo này bao nhiêu tiền, nó nói là lý thí thần quả kêu mất dẻ. Cái này là tiếng Trung Hoa kêu bằng cái gì, gọi là sườn xám. Tôi cầm cái áo rồi hỏi lý thí thần quả kêu mất dẻ. Cái này cái tiếng Trung Hoa đó, tiếng người Trung Hoa người đường á kêu bằng gì, gọi là sườn xám. Sườn xám tức là cái áo dài. Áo dài là tiếng Việt Nam mình gọi là áo tràng, chứ tràng là trường đó, chứ trường là dài, chứ đoạn là ngắn. Áo tràng tức là áo trường, mà trường tức là cái áo dài. Chứ không có cái gì ghê gớm đó, mà các Phật tử gọi là cái áo giới đó là do đào tạo một cái sai lầm để mà gửi gắm một cái niềm tin không quan trọng gì hết, mà gửi gắm một cái sai lầm ở trong đó. Áo tràng gọi là áo giới là sao? Đi mua cái áo giới thì thỉnh cái áo giới, không có giới gì đâu hết á. Mặc áo dài coi cho nó được, lại Phật rồi coi cho nó được. Hồi xưa cách thời kỳ tôi còn nhỏ đó, ở miền quê tôi đó, là các bà mà đi cấy là không có được bận áo ngắn đâu đó nha. Cái áo ngắn mà có áo ngắn rồi mà nhà nghèo đó thì phải mua giải cũ, xin giải cũ gì đó để nối thêm cái áo ngang cái lưng quần đó, nối dài thêm cái vạt cho nó phủ tới nhượng vậy đó. Ta gọi đó là cái áo dài. Mà cái áo nối như vậy thì gọi là áo giáo hoàng. Bởi vì không có đủ tiền mua cái giải áo mới mà đi cấy bao giờ. Cho nên là ta lấy cái áo cũ nào đó, hoặc hai cái, hoặc ba cái ta nối lại, cho cái vạt trước nó cũng dài, vạt sau cũng dài. Mà vạt sau cũng dài là để nó che cái mông đó. Người xưa người ta kỹ vậy đó. Thì cái áo dài đó là sườn xám vậy thôi. Cái áo mà bệnh mà lại Phật cũng là sườn xám, để cho lại cho nó kín đáo chút. Đấy chứ áo mà áo giới thì dài tầm 7 cũng dài. Nói nghe nó không cười không được, mà cười thì nghe nó cũng kỳ vậy đó. Giảng kinh sao cười, chứ còn nó bậy quá không cười cũng được. Trong cái áo nó không có gì giới hết. Bằng áo đó làm bậy cũng vẫn được à, muốn làm cái bậy gì cũng được hết á. Vậy mà dạy đệ tử rằng cái áo đó là áo giới, phải mặc áo giới rồi tụng kinh ngồi thiền mới được, đâu có cần. Người ta học đạo rồi, ta biết tư duy, người ta biết quán chiếu rồi, người ta vừa nấu ăn, người ta vừa lặt rau, người ta vừa rửa chén, người ta vừa trồng tưới kiển, người ta vừa bón phân, mà ta vẫn quán chiếu tư duy được hết. Không có cái gì không có tư duy được. Phải tập như vậy đó thì cái đạo Phật mình á, mình tôi mới có kết quả đó. Nghe tiếng chim kêu, tiếng gà gái, tiếng giặc sành, tiếng ve, tiếng là cái gì cũng có thể là đối tượng tư duy quán chiếu. Nó tùy theo cái lúc, cũng như nhà thơ vậy. Nhà thơ ta gặp cái gì mà hứng là làm được bài thơ hết, không đợi một cái gì mới là đề thơ, mà cái gì cũng có thể ra thơ. Thì cái người tu thiền cũng vậy. Cho nên tôi nói là có cái nó thẳng vậy đó, các vị buồn buồn cũng ráng chịu thôi, chứ cái áo đó là sườn xám mà người xưa người ta đã từng đi cấy mà người ta còn che đó, nó che là để che cho nó. Cái người xưa người ta kỹ càng lắm về cái ái dục, về cái dâm dục, về cái ái dục đó, ta che giấu kỹ lắm. Khác như đời nay, đời nay người ta gọi là bằng áo nghèo, càng nghèo thì khán giả là ca sĩ nghệ sĩ, mà bằng áo quần mà càng nghèo thì khán giả càng đông, vì người ta khoái nhìn cái nghèo đó, cho nên người ta đi coi đông, thì buộc lòng là nghệ sĩ ngày nay người ta bằng áo nghèo. Còn người xưa thì kỹ lưỡng lắm, là bằng áo nghèo vậy người ta không cho vô nhà đó nha. Nhưng mà mỗi thời đại nó mỗi khác. Thế thì cái đó mình cũng không nói, không ai có quyền nói ai cái gì được hết rồi. Tự do mà, tự do tín ngưỡng, tự do không tín ngưỡng. Thế thì nói dài dài hoài cũng không hết. Ai thích cái gì thì thiền định cái đấy, tư duy quán chiếu mà tu tập. Mong rằng là các Phật tử nghe thử coi, rồi nghiêm thử coi. Còn tăng ni trẻ cũng vậy, nghe rồi nghe thử, rồi nghiêm thử thiền định. Thiền định có nghĩa là tư duy quán chiếu đó. Chứ tôi không có bắt các vị mà phải mặc áo giới hay là đắp y lên ngồi đàng hoàng mới là thiền định được. Không phải vậy đâu nghe. Càng không phải lại nhiều nha. Cho nên là tôi đọc ở trên, tôi thấy trên cái trang web đó, có cái bên Mỹ cũng có cái ông mình đi ba bước lại một lại đó. Trời Phật ơi, thầy nào mà dạy kiểu đó chết thầy, chết đệ tử rồi. Còn Việt Nam mình cũng có lại một bước một lại đó. Mà nghe nói muốn lại từ Nam đi tới Bắc đó, thì tới ra cái mục tiêu là nó yên tử sao đó. Mà nếu làm vậy là tội nghiệp lắm đó. Tội nghiệp lắm đó. Mình lại ông nào lấy cái lại đó. Tại sao cái ông đó phải lấy cái lại đó làm chi? Mình lại ai mới được, ông gì nói nghe đi. Và ông gì lại khoái cái lại đó mà để hành hạ người ta như vậy, để làm cái gì? Và tại sao người ta phải lại như vậy rồi ông mới phù hộ? Còn những người mà không chịu cực, không lại như vậy là ông không phù hộ. Ông nói lý do tôi nghe thử. Ông thần đó, ông thánh đó, ông Phật đó, nói lý do tôi nghe thử. Mà nói lý do mà không trúng là tức là làm việc làm mình uổng rồi nha. Không trúng rồi nha. Có cái ông Phật nào mà kỳ cục vậy? Mắc người ta lại chi vậy? Mình lại ông hay lại ai? Ông nói đi. Nếu không phải lại ông thì lại ai? Lại để làm gì? Chuyện dễ hiểu như vậy đó. Mà vậy mà Phật tử cũng quý lắm mà. Cúng mà cúng dường quý lắm. Cúng dường là chứ cúng chứ dưỡng, để ai đó ta ăn ta làm cái việc gì đó cho lợi mình, lợi người, lợi nhân quần xã hội thì đều có thể là cúng dưỡng được hết. Chứ còn người ta làm chuyện không có được một cái gì hết trơn ấy, rồi mình cũng quý trọng, rồi mình ngược lại mình lại lục mấy cái người đó nữa chứ. Mình nói mình khen mấy người đó giỏi quá, lại vậy giỏi quá cái mình quý mấy người đó rồi mình cúng dường. Cúng dường tức là cung cấp dưỡng nuôi rồi ăn đồ uống đó, rồi lại mình quý trọng lại mình lại ngược lại cái người đó nữa. Người đó là phí công đi lại người khác rồi mình lại người đó mình quý trọng. Ôi nó dần nó đi một cái vòng tròn sai lạc hết sức đối với đạo Phật. Thì đây là gọi là nhắc nhở tu học từ xa thì nhớ cái gì là nói cái đấy. Nói như vậy nếu mà nghe mà nghiêm mà thấy nó cái nào đúng là mình lấy, mình thấy cái nào mà ta hướng dẫn cái điều sai, mình nhận thức cái đó là sai là mình bỏ đi, cũng tích là kinh điển rồi đó. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là cốt là để nghe, để tìm hiểu cái lý lẽ, cái chân lý Đức Phật dạy cái gì. Cho nên mình nói bất cứ cái gì, ngôn từ ra sao mà để dễ dập ra cái chân lý, để loại bỏ những cái phi chân lý, đều mình có thể nghe học được hết đó. Chứ không phải là đợi lấy kinh điển ra gõ bỏ cốc 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 rồi tụng về dài mà không biết gì hết, cái nó cũng không được gì hết. Tôi thì nhắc nhở hôm nay vậy đó. Nhớ rằng là bắt đầu vô tập đế là phải học cái tam thế lục thôi trước. Bởi vì đó là những cái thứ mà phiền não vô minh nhỏ nhiệm nhất. Rồi từ tam thế lục thô nó mới nảy đẻ ra là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc. Mà vô minh hoặc tức là tam thế và lục thô. À phải học vậy đó. Thôi ngừng ở đây vậy à. Xin chúc tất cả Phật tử cũng như tăng ni trẻ tinh tấn và tự mình làm chủ mình, tự mình làm là rèn luyện cái trí tuệ cho mình, nhận thức chân lý trên bước đường tu học. A Di Đà Phật.